là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận thêm những ngày xuân ấm áp từ chương trình Ngày cuối tuần cùng dân. Tiếp đó là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra cây giống phục vụ Tết trồng cây Xuân Canh Tí năm 2020 tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tí 2020 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 1, tức mùng 6 Tết, tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, với diện tích trồng khoảng 1,1 ha cây lát. Để chuẩn bị cho Tết trồng cây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị vật tư, cây giống và công cụ, dụng cụ cần thiết. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng cây giống là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư An Lộc Phát Việt Nam. Hiện nay, doanh nghiệp đã lựa chọn được 660 cây lát đảm bảo đúng chủng loại theo yêu cầu. Sau khi kiểm tra thực tế tại vườn ươm của đơn vị cung ứng cây giống, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chọn lựa và chăm sóc cây giống phục vụ cho Tết trồng cây. Các cây giống được lựa chọn cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng chủng loại. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị cung ứng cây giống tiếp tục chăm sóc tốt để đảm bảo chất lượng cây giống đúng kỹ thuật, tỷ lệ sống cao nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát cùng với đơn vị cung ứng cây giống thực hiện việc vận chuyển đảm bảo chất lượng phục vụ cho Tết trồng cây Xuân Canh Tí 2020 diễn ra thành công.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi kiểm tra và tặng quà Tết cho một số tập thể cá nhân trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vũ Quỳnh Khánh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết cần đảm bảo quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui xuân đón Tết. Chúc Tết cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị bệnh viện phải đảm bảo kiếp trực 24/24 giờ, trang thiết bị y tế và cơ số thuốc đầy đủ để kịp thời cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Tới thăm hỏi và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn Nông Trường Trần Phú, gia đình thương binh Hoàng Hữu Lục ở thôn Khe Ba, xã Cát Thịnh và bà Phạm Thị Tân, người cao tuổi tiêu biểu ở thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, cùng một số hộ người Mông có hoàn cảnh khó khăn và hộ thoát nghèo tiêu biểu. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh đóng góp to lớn của các gia đình chính sách. Ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng quê hương gia đình hạnh phúc no ấm. Các hộ nghèo nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên vừa trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị trên 50 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết đón Tết Nguyên đán. Đây là những tình cảm mà cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn nhằm động viên hỗ trợ các gia đình có thêm động lực để đón Tết vui vẻ đầm ấm. Những món quà tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên với những vùng mà ở đó người dân còn gặp nhiều khó khăn khi Tết đến xuân về.
Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tới thăm tặng quà Tết mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiền, 94 tuổi, ở thôn Đồng Phú, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Chúc Tết cán bộ chiến sĩ trạm radar 62 và trung đoàn 174. Trao tặng 2.000 bếp tiết kiệm năng lượng cho hội viên tại các xã Cảm Nhân, Tích Cốc, Ngọc Trấn của huyện Yên Bình, Minh Quán, Nga Quán, Cường Thịnh, huyện Trấn Yên và tặng 170 chăn áo ấm cho hội viên phụ nữ các xã Yên Thành, Phúc An, huyện Yên Bình nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có một mùa xuân ấm áp hơn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đón xuân mới Canh Tí 2020, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái vui mừng phấn khởi trước những dấu ấn thành tựu nổi bật trong năm 2019. Tổng thể bức tranh kinh tế của tỉnh trong năm qua với nhiều gam màu tươi sáng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nổi bật là chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đã tạo động lực khí thế mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể hóa chương trình này, các đơn vị địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo, trong đó chương trình ngày cuối tuần cùng dân được thực hiện tiên phong tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Đến nay chương trình đã lan tỏa rộng khắp các địa phương trong toàn tỉnh. Trong chương trình hôm nay, quý vị và các bạn cùng nhìn lại những điểm nhấn của chương trình này trong năm qua.
Những ngày cuối tuần giáp Tết, đoàn cán bộ của các phòng ban cơ quan đơn vị chức năng huyện Mù Cang Chải lại về với bà con dân bản của xã Lao Chải. Vừa là thăm hỏi động viên, song cũng là dịp để các cán bộ nắm tình hình an ninh chính trị, cũng như cùng bà con kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Chuẩn bị cho một cái Tết an vui đầm ấm, anh Thảo A Báo, ban tuyên giáo huyện ủy Mù Cang Chải cho biết.
Cả các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện cũng thường xuyên đi xuống cơ sở, cùng với cơ sở là triển khai những công việc cụ thể như là làm đường giao thông nông thôn, rồi làm cái công trình trồng hoa, rồi thắp sáng những cái con đường đồng quê. Và đặc biệt thì trong những ngày giáp Tết Canh Tí này thì cái công tác này cũng cần được tăng cường, nhằm mục đích là cũng tăng cường nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền đồng nhân dân ăn một cái Tết làm sao mà đảm bảo an toàn tiết kiệm và để phấn khởi trong một năm mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2020 này.
Còn Trung úy Bùi Tiến Linh, Công an huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Chúng tôi thường xuyên đi xuống cơ sở nắm bắt tình hình người dân ăn Tết tại địa phương. Qua đó thì có những vướng mắc mà người dân cần giải quyết. Chúng tôi đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân giải quyết những vướng mắc khó khăn của người dân.
Trong năm 2019, đã nhiều lần các đoàn công tác cán bộ của các phòng ban cơ quan huyện Mù Cang Chải tổ chức các đợt xuống với bà con nhân dân xã Lao Chải. Cùng tham gia lao động sản xuất như dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng cây, tạo cảnh quan, hàng trăm mét đường cũng đã được mở mới từ hoạt động này. Ông Giàng A Vàng, bí thư đảng ủy xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Trong quá trình thực hiện những mô hình đó thì thấy đời sống bà con nhân dân và nhận thức của bà con nhân dân từng bước đi lên. Thì ngoài cán bộ hướng dẫn cho bà con xong thì bà con các hộ gia đình tự nhìn nhau, tự hỏi nhau để bà con làm theo. Thì những cái mô hình của toàn dân thì tôi thấy là cũng rất hiệu quả. Và đúng là cán bộ và nhân dân cùng làm thì tôi thấy cũng rất hiệu quả.
Nhận thấy những hiệu quả tích cực của hoạt động ngày cuối tuần cùng dân, huyện Mù Cang Chải đã duy trì hoạt động này, lấy kết quả thực hiện tham gia của cán bộ đảng viên để đánh giá, kiểm điểm xếp loại cán bộ đảng viên công chức cuối năm. Huyện cũng lựa chọn những việc làm thiết thực phù hợp của địa phương, cơ quan đơn vị, tránh tình trạng lấy số lượng mà quên đi chất lượng của công việc. Ông Nông Việt Yên, bí thư huyện ủy Mù Cang Chải trao đổi.
Bước sang năm 2020 thì chúng tôi vẫn cho rằng đây là một trong những cái mô hình tiếp tục duy trì và phát triển ở trên địa bàn. Gắn với đó thì chúng tôi sẽ coi như đây là một trong những hoạt động thường xuyên của các chi đảng bộ, rồi là các cơ quan đơn vị cũng như là mỗi cán bộ trên đảng viên trên địa bàn huyện, sẽ gắn với lại liền với lại các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cũng như là thực hiện các cái mục tiêu như là xây dựng nông thôn mới, hay là giảm nghèo, hay là bảo vệ môi trường. Thì nó sẽ theo từng tháng và từng quý nó sẽ có những cái chủ đề riêng để làm sao mà cán bộ đảng viên tiếp tục là những người tuyên truyền tích cực nhất đến với nhân dân và cũng tạo cái sự gắn bó gần gũi nhất giữa cán bộ đảng viên với lại nhân dân trên địa bàn.
Mô hình ngày cuối tuần cùng dân được huyện Mù Cang Chải triển khai từ tháng 6 năm 2019. Huyện đã lên kế hoạch chi tiết. Theo đó, lãnh đạo cán bộ các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, ngoài việc đi cơ sở theo chương trình công tác, thì phải dành ít nhất mỗi tháng 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy hoặc Chủ nhật để xuống các xã, thôn bản, vừa tuyên truyền vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân, giúp cơ sở giải quyết các nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại địa phương. Từ khi mô hình được triển khai, đến nay đã có trên 5.000 lượt cán bộ, gần 18.000 lượt nhân dân hưởng ứng. Sửa được gần 140 km, làm mới gần 30 km đường giao thông nông thôn, khai hoang gần 100 hecta ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Năm 2019, tỷ lệ giảm nghèo đạt 11,04%, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu theo chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Ngay sau khi được triển khai mạnh mẽ và đem lại những hiệu ứng tích cực từ huyện vùng cao Mù Cang Chải, chương trình ngày cuối tuần cùng dân đã được hầu hết các địa phương và cả các sở ban ngành cơ quan đơn vị chức năng trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Bà Hoàng Thị Vĩnh, bí thư thị xã Nghĩa Lộ trao đổi.
Đối với xã Nghĩa Lộ với cái mục tiêu là xây dựng thị xã Nghĩa Lộ văn minh cũng như đô thị văn hóa du lịch. Vì vậy mà cái nội dung ngày thứ bảy cùng dân sẽ là một trong những chuỗi hoạt động cụ thể hơn để người dân xác định được cái vai trò chủ thể của người dân, chủ động và cũng như thay đổi cái tư duy nhận thức trong việc mà tự mình tham gia lao động sản xuất cũng như là vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, cũng như là giúp đỡ các hộ khó khăn để phát triển vươn lên.
Không chỉ khuấy động phong trào giúp dân làm những công việc có ý nghĩa, đây còn là dịp để cán bộ lãnh đạo các cấp trong huyện gần gũi hơn với nhân dân, lồng gắn tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Hoạt động ý nghĩa này thời gian qua đã được huyện Trạm Tấu linh hoạt duy trì phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giải quyết được nhiều việc mới, việc khó ở cơ sở. Ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu, trao đổi thêm về vấn đề này.
Làm cùng với dân đấy, và để biết được cái việc mà dân người ta làm ở cơ sở như thế nào đấy. Và thứ hai đó là xuống thế để xem cái việc là khó khăn, cái gì vướng mắc thì là cần phải tháo gỡ giúp đỡ.
Đúng như với tên gọi ngày thứ bảy cùng dân, đã không còn là khoảng cách giữa cán bộ và nhân dân mà thay vào đó là tinh thần làm việc tự nguyện, tự giác. Khi xuống với dân, những câu chuyện tình làng nghĩa xóm, xây dựng nông thôn mới được chia sẻ, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Anh Nguyễn Văn Thuận, thôn An Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên tâm sự.
Có một cái buổi làm phát động như này là chúng tôi là người dân là cũng thấy rất phấn khởi, được sự đoàn kết giữa cán bộ và nhân dân. Được sự đoàn kết đó là thế nên nay thực hiện một làm buổi sáng hôm nay là chúng tôi thấy rất là phấn khởi, đường làng ngõ xóm thanh quang sẽ đẹp.
Sau khi lan tỏa và triển khai mạnh mẽ ở cấp huyện, tại nhiều đơn vị sở ngành cơ quan cấp tỉnh, ngày thứ bảy cùng dân cũng đã ghi dấu ấn với những việc làm hết sức thiết thực. Được tỉnh ủy giao theo dõi giúp đỡ xã Đại Sơn, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào ngày thứ bảy cùng dân. Ít nhất trong tháng sẽ có 1 đến 2 ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, cán bộ toàn cơ quan Cục Thống kê về các thôn bản trong xã để cùng bà con lao động sản xuất, sửa chữa nâng cấp đường, trồng hoa cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Anh Vũ Dũng Tiến, cán bộ Cục Thống kê tỉnh Yên Bái trao đổi.
Qua cái việc làm này thì qua trao đổi cũng như nắm bắt được thì bà con tại xã Đại Sơn cũng rất là hưởng ứng cũng như là muốn là trong cái công tác mà giữa của cơ quan đơn vị phụ trách cùng với lại bà con ở địa phương thì luôn luôn được gắn kết cũng như là có nhiều cái chương trình hành động hơn nữa.
Qua chương trình này, với nhiều hình thức, Cục Thống kê cũng đã hỗ trợ nhân dân Đại Sơn làm 5 km đường bê tông, làm mới 2 km mương thủy lợi. Sau khi rà soát trực tiếp, hỗ trợ 1.000 con gà giống cho 5 mô hình, huy động tặng quà hiện vật cho hàng trăm hộ nghèo và hỗ trợ trường học của địa phương nhiều hiện vật có giá trị. Về vấn đề này, ông Đinh Bá Toản, Cục trưởng Cục Thống kê Yên Bái trao đổi.
Ngoài những cái việc đấy ra thì chúng tôi còn có cái hoạt động là ngày thứ bảy cùng dân. Thế thì thực hiện theo cái ngày thứ bảy cùng dân thì chúng tôi đã huy động toàn bộ công chức lao động là cứ cuối tuần, cuối thứ bảy hoặc là chủ nhật. Thì khi mà có cái công trình, có một cái gì gọi là nói chung của thôn thôi, thì chúng tôi cùng nhau xuống với bà con là có thể là làm đường giao thông, thế rồi dọn dẹp hành lang đường.
Không chỉ Cục Thống kê, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã dành ngày cuối tuần để đến với nhân dân, triển khai nhiều việc làm có ý nghĩa. Mô hình đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ, không chỉ giúp người dân thay đổi cuộc sống, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu xa rời quần chúng. Ghi nhận, đánh giá rất cao những hoạt động của các cơ quan đơn vị, các ngành địa phương trong hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã góp phần để năm 2019, lần đầu tiên từ đầu nhiệm kỳ, Yên Bái giảm được 6,12% hộ nghèo. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy cho rằng đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa thể hiện sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết.
Cho nên chính vì vậy mà phải đồng bộ cùng thực hiện cái việc mà sắp chúng ta đang thực hiện một cái nhiệm vụ chính trị rất là thiết thực ý nghĩa, đó là phải phát huy dân chủ, đó là phải gắn bó với dân, và tất cả nhiệm vụ đều phải hướng tới một cái sự phát triển của xã hội, đó là sự phát triển của mỗi người dân. Thế cho nên chính vì vậy mà làm sao để cái mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân thì không có cách nào khác, đó là chúng ta phải luôn luôn thay đổi cái phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống trị để tạo ra một cái sự gắn bó giữa Đảng với dân. Thế cho nên là tỉnh ủy đã quyết định là chúng ta sẽ ngoài những cái nhiệm vụ thường xuyên chúng ta đã làm là hướng về dân rồi, nhưng chúng ta sẽ phải có những hành động một cách hiện hữu và cụ thể hơn nữa, đó là tổ chức ngày thứ bảy cùng dân để làm sao đó người dân thấy được một cái sự chia sẻ gần gũi, đồng cảm và tạo ra một cái mối quan hệ thực sự là mật thiết, tất cả là vì mục tiêu và vì lợi ích của người dân.
Chúng ta đang đón chào một mùa xuân mới với bao niềm tin yêu và hy vọng. Với những việc làm sáng tạo của từng cấp, từng ngành, các địa phương trong hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, tạo dấu ấn trong năm 2019. Đây là nền tảng vững chắc để Yên Bái vững bước vào năm 2020 với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020, thiết thực chào mừng Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội 13 của Đảng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, người Dao ở Đại Sơn nói riêng và đồng bào Dao ở Văn Yên, Yên Bái nói chung không chỉ sớm hạ sơn định cư trồng quế, làm nên vùng nguyên liệu quế lớn nhất nhì cả nước, mà còn luôn tự hào và tâm huyết gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cùng với các làn hát báo dung, trữ tình và gia diết, thường được các thanh niên nam nữ hát giao duyên trong mùa xuân, người Dao ở Đại Sơn còn lưu giữ được nhiều vũ điệu truyền thống độc đáo, giàu ngôn ngữ múa và sắc thái biểu cảm. Trong đó phải kể tới hai điệu, múa rùa và múa chuông. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hai điệu múa này qua phóng sự sau.
Người Dao ở Đại Sơn nói riêng và đồng bào Dao ở Văn Yên, Yên Bái nói chung, không chỉ sớm hạ sơn định cư trồng quế làm nên một vùng nguyên liệu quế lớn nhất nhì cả nước, mà còn luôn tự hào và tâm huyết gìn giữ vốn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Cùng với các làn hát báo dung, trữ tình và gia diết, thường được các thanh niên nam nữ hát giao duyên trong mùa xuân, người Dao ở Đại Sơn còn lưu giữ được nhiều vũ điệu truyền thống độc đáo, giàu ngôn ngữ múa và sắc thái biểu cảm. Trong đó phải kể tới hai điệu, múa rùa, tắng tồng lình và múa chuông báo tổ. Múa rùa Stang Tông Linh là một trong những vũ điệu mang tính nghi lễ đội ơn thần linh, trời, đất đã cứu giúp người Dao thoát chết và có cơ hội được mưu sinh lạc nghiệp trên mảnh đất mới. Trong các vũ điệu truyền thống như múa gia quân, gia binh, múa phát nương, múa chạy cờ, múa kiếm, múa chuông, múa văn, múa võ của người Dao thì đặc sắc nhất vẫn là múa rùa, thường được diễn vào dịp Tết Nhảy, Tết Nguyên Đán và các lễ hội trong năm. Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Dao, rùa là một trong hai loại động vật được người Dao tôn thờ và kiêng không bao giờ ăn thịt. Múa rùa là tổng hợp các điệu múa đặc trưng của người Dao. Nhiều vùng Dao khác còn gọi là Tứ Sáng Tông Linh, là chạy rùa, bởi trong khi diễn sướng nghi thức múa rùa, các vũ công thường có những bước chạy trên nền tiết tấu âm nhạc rộn rã và thôi thúc. Không gian diễn sướng của điệu múa rùa thường được thực hiện trước đèn thờ cúng, bàn vương. Thầy múa đi trước, theo sau là tốp thanh niên trong trang phục truyền thống, nối tiếp nhau đảo quanh đèn cúng. Diễn tắc các động tác tìm rùa, bắt rùa, trói rùa khiêng về nhà để dâng cúng bản vương và các vị thần thánh tổ tiên. Trước khi múa, người Dao phải chuẩn bị rất kỹ các dụng cụ như dao, kiếm, chuông, kèn, trũng trọe và trống. Trong đó, kiếm được coi là thứ vũ khí để bảo vệ bản làng dân tộc. Chuông đúc bằng đồng vừa được dùng trong các lễ Tết của người Dao. Khi thả tranh treo thì phải có tiếng chuông. Trũng trọe là nhạc cụ bắt buộc phải có trong điệu múa rùa và cũng được làm bằng đồng, khi đánh phát ra âm thanh ngân nga, rung vọng. Kèn là nhạc cụ được làm bằng gỗ và đồng, thân gỗ loa đồng, còn được gọi là kèn pí lè, với âm đặc sắc trưng, có thể thổi được 72 giai điệu khác nhau và được sử dụng trong nhiều lễ thức truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Tất cả các loại nhạc cụ hòa âm tạo nên âm hưởng vang dội và huyền bí cho không gian diễn sướng của vũ điệu. Từ sáng tông linh, trong khi múa, các dụng cụ dao, kiếm sẽ được cắm xuống nền nhà. Người múa tay cầm chuông, lúc đi lúc chạy lom khom theo hình lượng vòng tròn. Đàn cúng, lúc đi ngược, lúc chạy xuôi, múa theo sự chỉ huy của thầy cúng, diễn tả các động tác vây tìm, bắt rùa đem về sửa soạn thành mâm lễ mặn dâng bản vương, thần thánh và tổ tiên, theo nhịp trống, tiếng kèn âm vang và linh thiêng. Trong điệu múa rùa có quy định rất chặt chẽ, khi múa không ai được đi sai theo lối ông thầy đã đi, nếu có lỡ đánh đổ kiếm hay sao, hoặc đi sai thì ông thầy sẽ bắt đi lại. Người Dao quan niệm, nếu người nào đi sai mà không đi lại về nhà thì sẽ bị ốm, nên thầy cúng luôn có trách nhiệm quan sát mọi người đi sau. Khi nào tất cả mọi người đi đúng và đi hết lượt mới tiếp tục đi vòng khác. Do vậy, ông thầy yêu cầu mọi người phải đi đúng như ông thầy đã đi. Người múa vừa đi vừa chạy nhanh dần, chậm dần, tay lắc chuông xen lẫn tiếng bước chân của người múa chạy rầm rập, tiếng cười nói rôm rả của người xem, tiếng trống, tiếng trũng trẻ với tiết tấu dồn dập cùng với tiếng hú của đàn ông làm cho không khí vũ điệu từ sáng tồng lình càng lúc càng say và huyền bí. Múa rùa của người Dao không chỉ đơn thuần mang yếu tố nghệ thuật tâm linh mà còn mang tính giáo dục, sự kế thừa văn hóa truyền thống, là sự tái hiện hoạt động lao động sản xuất, những sinh hoạt thường ngày cùng với mong ước về cuộc sống bình yên no đủ. Đây là những giá trị văn hóa tinh thần vô cùng quý giá trong kho tàng văn nghệ dân gian của người Dao. Cùng với múa rùa, từ sáng tồng linh, người Dao còn có múa chuông báo tổ, cũng rất độc đáo về tiết tấu và ngôn ngữ múa. Đạo cụ chính trong vũ điệu chính là những chiếc chuông nhỏ bằng đồng kết hợp với trống con, đàn nhị và sáo. Khi múa chuông, người múa tay phải cầm chuông lắc từ trong ra ngoài hoặc từ phải sang trái. Tay trái cầm que, đưa đi 3 nhịp, đưa lại 3 nhịp. Chân nhún lùi lại 1 bước, nhún tiếp 3 nhịp, đi theo vòng tròn từ trái sang phải, rồi xoay về vị trí ban đầu và cứ thế múa liên tục cho đến khi hết mỗi bài múa. Những chiếc chuông được lắc mạnh tạo thành nhịp điệu vui tai, những sợi tua màu được tung lên hạ xuống, lượn tròn nhịp nhàng và uyển chuyển. Vừa múa, các vũ công vừa hát những bài ca cổ, mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái trong từng gia đình. Khi chuẩn bị kết thúc nhịp múa, mọi người chuyển từ đội hình vòng tròn thành các hàng ngang hướng về đàn cúng và tranh thờ. Nhịp cuối, tất cả mọi người cùng hú tạo không khí linh thiêng cho vũ điệu. Múa chuông thường có khoảng 20 đến 40 người tham gia, càng đông thì càng vui. Trong dịp Tết Nguyên Đán, các bản người Dao hay tổ chức múa chuông luân phiên theo từng gia đình. Đặc biệt trong Tết Nhảy của đồng bào, múa chuông được coi là một nghi lễ tạ ơn tổ tiên, bản vương được cứu rỗi dân làng ngoài biển năm xưa. Múa chuông để bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc, cầu xin tổ tiên phù hộ, che chở cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Theo mỹ tục người Dao, khi đứa trẻ cất tiếng chào đời và trong lễ thôi nôi, món quà ý nghĩa nhất chính là chiếc chuông đồng nhỏ xinh. Chính vì thế, múa chuông báo tổ đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Dao. Chả thế mà người Dao ở Viễn Sơn, Văn Yên có câu rằng: "Mai hưu báo tổ, mai sấy yểu miền", nghĩa là không biết múa chuông không phải người Dao. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên khắp các bản làng, người Dao ở Văn Yên lại rộn ràng và sao xuyến lời hát báo dung hòa cùng tiếng kèn pí lè, tiếng trống, tiếng chuông trong các vũ điệu truyền thống, thể hiện niềm tự hào về sắc thái văn hóa độc đáo mà các thế hệ người Dao đã sáng tạo và trao truyền cho con cháu hôm nay. cùng với những mong ước tốt đẹp về cuộc sống và sự đổi thay trên quê hương đất Quế.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.